Đại lễ cầu siêu trung phong tháng 7 ngày thứ hai, buổi khai thị cho tất cả đảng đảng tri an linh liên thị sáng nay đã đến giờ. Một lần nữa ban tổ chức yêu cầu tất cả các phật tử còn ở các khuôn viên khác của nghĩa trang, chúng ta vẫn tập về vị trí của mình. Vâng, những hồi trống đầu tiên đã vang lên báo hiệu đến giờ cung linh trên siêu tôn thị.
Và giờ đây nơi lễ đài hùng tráng, nơi ghi công của tất cả các chiến sĩ đã vì nước quên thân hy sinh cuộc đời mình cho hòa bình và an lạc, đó là một trong tứ trọng ân mà tất cả chúng con đời đời ghi nhớ. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh tất cả hàng phật tử tại gia chúng con vân tập về đây với tấm lòng các ngưỡng, nguyện cùng ban tổ chức góp tấm lòng nho nhỏ của mình, cũng như nguyện cầu hồng ân tam bảo mười phương chư Phật đức từ phụ A Di Đà phóng ngọc hào quang tiếp dẫn chư anh linh, để tất cả chư vị anh linh chiến sĩ trận phong nương nhờ vào công đức và đại lễ cầu siêu pháp hồi chung phong tam thời hệ điện này mà lìa xa bể khổ nguồn mê. Ngược mái bạch thiên thầy chứng minh vào hồi giờ này nên lễ đài tôn nghiêm và tráng lệ để tôn tượng của đức từ phụ A Di Đà, nguyện cầu mười phương chư Phật quang giáng đàn tràng chứng minh công đức. Vào hồi giờ này đã đến giờ buổi khai thị cho tất cả đặng đặng chư hương linh anh hùng chiến sĩ trần văn, tất cả chư vị nơi nghĩa trang độc lập tỉnh Điện Biên, cũng như tất cả các chiến sĩ đã ngã xuống vì hòa bình của dân tộc. Và hồi giờ này hàng đệ tử chúng con xin đê đầu bái thịnh trên chư tôn thiền đức thiền tiền chứng minh trên đại đức chủ trì là vị trưởng ban tổ chức đại lễ cầu siêu chung phong tam thời hệ niệm ngày hôm nay, có những lời pháp nhủ, những lời khai thị cho tất cả chư vị hương linh. Qua những lời khai thị ấy, chúng con nguyện cầu thêm hồng ân tam bảo và sự chứng minh của sự hiện tiền hòa hợp tăng già công đức sẽ được bội phần nhân lên, và các hương hồn anh linh chiến sĩ nơi đây cũng được lắng nghe những lời pháp nhiệm ấy mà siêu thoát tình đồ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát.
Ma Tát Đại Chúng Kính thưa chân linh, anh linh, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn đã vì tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta mà hy sinh ngã xuống mảnh đất mẹ thân yêu này, đem lại tỉnh Điện Biên này để tổ chức cái đại lễ chung phong tang thời hệ niệm, cầu nguyện cho quốc thái dân an, và đặc biệt là hồi hướng siêu độ cho hương linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn qua các trận chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nếu cái khổ hạnh như vậy tâm chưa đạt đạo mà thân đã mất rồi, cho nên ngài đi xuống sông Ly Liên Thiền và tắm rửa, thì không ngờ sức khỏe của ngài cũng không đủ để lên khỏi được cái sông Ly Liên Thiền nữa, một nửa bò được lên để trên cái bờ, những cái chân của ngài vẫn còn ở dưới. Nhưng thật may, thật hạnh phúc cho tất cả chúng sinh trong cõi xa bài này. Có một cô gái chăn bò chuột, ngài đã ngồi như vậy và nhập định suốt 49 ngày trên vòng, không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ, quán niệm trong bao trùm tất cả 84,000 khổ cho đến vô lượng vô biên khổ. Nếu mà thu hẹp nữa thì sẽ nói là tam khổ, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Nói về khổ rồi, Đức Thế Tôn nói về nguyên nhân của khổ, đó chính là tập đế. Tập ở đây thường chiếu của mình cho nên không nhận chân được giáo pháp của Đức Phật. Giống như mặt trời luôn chiếu ở trên không, nhưng do đám mây che phủ, chúng ta không nhìn thấy ánh sáng của mặt trời. Trí tuệ của tất cả chúng ta đều đầy đủ viên mãn, như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật đã nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và như vậy, qua bản kinh đó, chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn đã ngầm thụ ký cho tất cả chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới, đến đã không nghĩ đến thân mạng của mình, hy sinh xương máu của mình, ngã xuống mảnh đất mẹ thân yêu của chúng ta này để bảo vệ từng tấc đất, từng bụi cây, từng ngọn cỏ, để cho con em, con cháu của các cụ, đó chính là chúng ta ngồi đây ngày hôm nay. Như vậy, chúng ta biết rằng tất cả sinh linh ở trên thế gian này đều có đầy đủ tự tính thanh tịnh. Như thế nào đó, cho tự tính thanh tịnh đó được hiển lộ, đây là một điều khó. Phải nghe Pháp, phải học Pháp, thì cái tự tính đó mới dần dần hiển lộ ra. Vì từ vô thủy đến nay, tất cả chúng ta cũng như là chư vị hương linh đang ngồi trong đạo tràng này đối. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm có nói là Phật Pháp Đại Hải, trí vi năng nhập, trí vi năng độ. Nghĩa là Phật Pháp như biển lớn, có lòng tin thì sẽ vào được, có trí tuệ thì sẽ được độ thoát. Vì vậy mà chúng ta biết rằng đối với Phật Pháp mênh mông rộng lớn như biển cả, như đại dương bao la, nhưng chỉ cần chúng ta có lòng tin thôi, chúng ta sẽ có được cửa vào. Có cửa vào, có lòng tin, nhưng mà không có trí tuệ, chắc chắn chưa có phần giải thoát.
cho nên phải tiến lên một bậc, một bậc thang nữa, một bậc thang nữa sau lòng tin, đó là trí tuệ. Vì sao phải có trí tuệ? Có trí tuệ mới hiểu được Đức Phật nói gì, hiểu được như thực lời nói của Đức Phật. Giống như người có con mắt sáng muốn đi xe hoặc đi bộ từ đây đến trung tâm thành phố Điện Biên, không có con mắt sáng, không có người dẫn đường chỉ lối, các quý vị đạo hữu Phật tử nói có đi được không? Các quý vị chắc chắn không đi được. Vì sao? Nếu mắt của chúng ta bị thông manh, bị mù, muốn đi lên trung tâm thành phố từ đây lên đó có 3 cây số thôi, không có người dẫn đường, chúng ta không đi được. Cho nên trí trong nhà Phật ví như con mắt sáng vậy. Mà muốn được có con mắt sáng trí tuệ trong nhà Phật thì phải học các quý vị ạ, phải nghe giảng, phải gần gũi thiện hữu tri thức, gần gũi chư tăng thì chúng ta mới học được, mới hiểu được. Còn nếu ra chúng ta chỉ có lôi kinh, lôi luật, lôi luận ra để đọc á, cái hiểu của chúng ta chưa chắc đã thấu tình đạt lý. Nếu mà chưa thấu tình đạt lý, cái trí tuệ mà chúng ta hiểu đó trong nhà Phật gọi là thế trí hiện thông, rất nguy hiểm. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm đúng, nghĩ đúng và nói đúng, nhưng thế trí hiện thông nó làm cho chúng ta sai đường lạc lối mà chúng ta không nhận ra. Và như vậy lòng kiêu mạn từ từ nổi lên như những đợt sóng biển, từ con sóng nhỏ đến những đợt sóng lớn. Con sóng nhỏ chúng ta nghĩ rằng bình thường, con sóng lớn dâng trào nó cuốn tất cả những sự vật ở trên đường đi của nó. Tương tự như vậy, tất cả những công đức chúng ta tu được đều vì cái sự ngã mạn đó nó cuốn đi hết. Cho nên rằng á, là người con Phật, học Phật, mỗi đệ tử chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức, phải có niềm tin chân chính lấy giáo pháp của Đức Phật, mà phải nghiên cứu đến thấu tình đạt lý đối với giáo pháp của Đức Phật, thì những việc làm, những lời nói, những hành động và những công việc thật sự của chúng ta mới đi đúng đường. Hôm nay tất cả chư tôn đức tăng ni vân tập về đây, ngoài cái mục đích tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ ra, chúng tôi tin rằng các ngài đều muốn cho tất cả các vị đạo hữu Phật tử và đặc biệt là hương linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn ở nơi đây hiểu được giáo lý chân chính của Đức Phật, nương theo cái câu niệm Phật của chư tăng và toàn thể pháp hội chúng ta để được siêu sinh tịnh độ và siêu thăng cảnh giới, thoát ly 3 đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nói về giáo lý của Đức Thế Tôn thì rất nhiều. 49 năm ngài tuyên thuyết vô số pháp môn, thâu tóm ngược lại 84,000 pháp môn tu tập, tức là 84,000 cánh cửa để cho chúng ta thâm nhập vào ngôi nhà rộng lớn như biển cả của Phật pháp. Nhưng trong cái thời gian có 3 ngày ba ngày mà Chí Tôn Đức lại phân ban để khai thị cho toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta cũng như chân linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn, cho nên không thể nói hết được các bài pháp của Đức Phật chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, mà chỉ lừa qua những phần cốt yếu, những điểm có thể cho tất cả chúng ta ở trong đạo tràng này và tất cả chư vị thần linh, anh linh và hương linh trong cửu pháp giới vân tập về đây tùy hỷ pháp hội trung phong tam thời niệm này để siêu thăng cảnh giới, thì chúng ta thấy có một pháp môn mà Đức Thế Tôn tiên thuyết khi Ngài còn tại thế làm một phương tiện cứu tính, một phương tiện thiện xảo, một phương tiện giống như một con tàu lớn, một con thuyền lớn chở được vô số vô lượng chúng sinh vượt qua biển khổ. Phương tiện đó chính là pháp môn tịnh độ. Trăm kinh vạn quyển của Đức Phật, thậm chí là ngàn ngàn quyển, vạn vạn quyển, chứ không phải là trăm kinh vạn quyển nữa, 49 năm Ngài tuyên thuyết rất nhiều. Ai có duyên tu thiền, Ngài thuyết về pháp môn thiền chỉ, thiền quán và thiền trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật, đó là thiền của tổ sư. Có những vị thích trì giới thanh tịnh để phát sinh trí tuệ, từ chỗ có trí tuệ mà nhận chân được các pháp, buông bỏ mọi lòng tham lam sân hận ngu si, trí tuệ hiển minh, tâm được thanh tịnh, liền chứng được thánh quả. Thì Đức Thế Tôn thuyết về công đức bất khả tư nghị của sự trì giới. Cũng có pháp môn mà chư tăng ni và Phật tử muốn hiểu rõ về tính tướng của chúng sinh thì Ngài tiên thuyết về các pháp môn để các chúng sinh hiểu rõ được tính tướng, hiểu được tướng, nhập vào tính, không được tính phát ra tướng, tính tướng viên dung thể hội là một, thì liền cũng chứng nhập được vào giáo pháp của Đức Phật, chứng nhập được thánh quả giải pháp thân chính pháp của Đức Phật. Nhưng Ngài xét rằng đặc biệt căn cơ của chúng sinh trong thời mạt pháp này công đức thì ít, trí tuệ thế gian thì nhiều, vì cái trí tuệ thế gian nhiều đó cho nên học Phật pháp rất khó, gọi là thế trí hiện thông đó, học Phật pháp rất khó. Công đức chúng ta cũng có, nhưng mà công đức này thiên về vật chất ở thế gian nhiều hơn là công đức để khai tâm ngộ tính. Cho nên là chúng ta thấy thời nay những người giàu có tiền của rất nhiều so với thời Đức Thế Tôn còn tại thế, không chỉ ở đất nước Ấn Độ mà tất cả các quốc gia trên thế giới. Như vậy đủ hiểu rằng chúng sinh ở thời mạt pháp này tham thích tu phúc hơn là tu tuệ. Tu phúc là gì? Đó chính là sự bố thí, là cúng dường. Bố thí và cúng dường thì sẽ đem lại phúc báu cho đời sau chúng ta được giàu có. Phóng sinh, đời sau chúng ta được thọ mạng. Cúng dường hoa hương, đời sau chúng ta được thân hình đẹp đẽ, thân thể trang nghiêm, thanh tịnh, thơm mát. Cúng đàn đăng đèn, chúng ta có trí tuệ thế gian đó. Cho nên đó, thời nay chúng ta thấy là Phật tử đến chùa phần lớn là sau cúng đàn, sau lễ cúng đàn là cầu xin. Cầu xin không phải là cầu xin pháp, mà là cầu xin cho chúng con mua được cái này, bán được cái nọ, cầu được cái kia, vân vân và vân vân, gặp nhiều lắm. Chúng tôi chủ trì ba ngôi chùa gần 20 năm nay, chủ trì rồi biết rồi, từ những người trí thức cho đến những Phật tử nông thôn chân lấm tay bùn đến chùa dâng lên cúng một cái gì rồi, không sớm thì muộn, chỉ trong có khi ngày trước ngày sau thôi, thậm chí ngay sau khi cúng đàn đó đặt vấn đề cầu cái này rước cái nọ luôn, nhờ nhà chùa phải làm như thế hộ chúng con luôn. Rất ít thấy các Phật tử sau sự thành tâm cúng đàn là bạch thầy ban bố cho con một vài pháp ngắn ngắn để cho chúng con làm kim chỉ nam trên bước đường tu tập cầu đạo giải thoát. Rất khó. Gần 20 năm chủ trì ba ngôi chùa, có khi bây giờ chưa đếm được trên hai đầu bàn tay có những người sau khi cúng đàn mà có những lời cầu thỉnh giáo pháp xuất ly sinh tử như thế. Vì vậy Đức Thế Tôn biết được rằng sau 1000 năm khi ngài nhập niết bàn, chính pháp dần dần đi vào chỗ hỗn loạn, tăng ni xuất gia có thể nhiều, tín đồ Phật tử có thể đông, nhưng người tu hành thì lại ít như lá mùa thu. Cho nên Đức Thế Tôn quyền thuyết nói ra những bộ kinh, đó là bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh và Vô Lượng Thọ Kinh. Đó là ba bộ kinh căn bản, là kim chỉ nam như cái đỉnh có ba chân đứng vững trụ lâu được ở thế giới Sa Bà này để phổ độ chúng sinh. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn huyền ký rằng tất cả sau 12.000 năm, tất cả các kinh điển của Đức Phật ở thế gian đều diệt hết, duy nhất chỉ còn lại kinh Vô Lượng Thọ trụ ở thế gian 100 năm nữa để phổ độ chúng sinh. Như vậy chúng ta đủ biết rằng lòng từ bi của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật không tỏ với đại nguyện, và lòng từ bi bao la rộng lớn, thương tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới như người mẹ thương những đứa con đỏ của Đức Phật A Di Đà. Như thế nào? Các quý vị chúng ta, nếu ai đã từng đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy Đức Từ Phụ A Di Đà khi còn hành Bồ Tát đạo, ngài có tên là Pháp Tạng Tỷ Kiêu. Ngài đã đến đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, phát ra 48 đại nguyện hải, nguyện nguyện đều vì chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới. Trong 48 đại nguyện đó, có những nguyện ngài đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà nguyện là: bạch Đức Thế Tôn, khi con thành Phật, nếu tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới
nghe được danh hiệu con, một lòng tin tưởng, thanh tịnh, thủ trì. Chỉ cần niệm danh hiệu của con một câu, thanh tịnh tâm, tín kính tâm, và phát nguyện vãng sinh về thế giới con. Nếu con không tới để tiếp rước người đó về thế giới của con thề không thành Phật. Vì vậy, chúng ta thấy rằng pháp môn tịnh độ mà chúng ta niệm Phật suốt cả ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai nữa, trong 3 ngày tổ chức pháp hội này, chúng ta dành rất nhiều thời gian để trì niệm danh hiệu của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, cầu nguyện cho quốc thái dân an, và đặc biệt là hồi hướng siêu độ cho chân linh các anh hùng liệt sĩ, vì đồng bào ta, vì dân tộc ta, vì tổ quốc ta và vì tất cả chúng ta mà anh dũng hy sinh thân mình, giữ gìn và bảo vệ từng bụi cây, từng ngọn cỏ và từng cất đất cho con dân Việt Nam chúng ta bây giờ vậy. Chúng ta thấy cấp bách đó là các quý vị chúng ta ngồi trong đạo tràng này đại đa số là tuổi đã cao, trí tuệ phần nào cũng theo thời gian năm tháng mà giảm đi, sức lực cũng cao, chúng ta cũng theo thời gian năm tháng mà giảm đi. Nếu mà bây giờ chúng ta chuyên vào cái pháp môn trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật của Thiền Tông á, khó phần để cho chúng ta giải quyết được vấn đề sinh tử ngay trong một đời. Nếu chúng ta theo pháp môn trì chú, trì chú có công năng bạc trừ nghiệp chướng, tiêu diệt tham sân si, dần dần trí tuệ được khai mở, công đức được sinh ra. Nhưng ngoài Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ra, tôi chưa thấy, chưa đọc được bộ kinh nào, Đức Bồ Tát nào, Đức Phật nào phát nguyện rằng ai trì chú của tôi một biến cho đến bảy biến, một ngày cho đến bảy ngày, sẽ được tôi tiếp rước về thế giới thanh tịnh của tôi. Mười mấy năm ngồi trên ghế nhà trường và gần chục năm ngồi trên các bục giảng, nghiên cứu rất nhiều kinh luận của Đức Phật, của chư tổ, giải thích về kinh và luật, nhưng chưa đọc được một đoạn luận nào giải thích rằng có Đức Thế Tôn và Đức Bồ Tát nào nói rằng ai trì chú của tôi một ngày đến bảy ngày, hay là một biến đến bao nhiêu biến đó, sẽ được tôi tiếp rước về thế giới thanh tịnh của tôi. Mà chỉ thấy rằng như Đức Quán Âm, ai trì chú của tôi thì sẽ được đến cứu cho thoát khổ. Tâm tham sân si dần dần bị tiêu diệt, và phải tu làm sao đó thì cho bao giờ mà tâm của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, giống như một cốc nước chúng ta đục quá nhiều, bẩn quá nhiều, thì chúng ta phải lọc bao giờ mà sạch, không còn bụi nhơ nữa, chúng ta mới uống được. Chúng ta phải lọc, phải xử lý bằng cách nào đó. Nhưng Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai lập ra 48 đại nguyện hải. Trong 48 đại nguyện đó có nguyện ngài nói là gì?
Nguyện thứ 18, nếu con thành Phật, tất cả chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới nghe danh hiểu con, phát tâm trì niệm nguyện được sinh về thế giới của con, từ một niệm đến 10 niệm mà không được vãng sinh, con thề không thành chính giác. Nguyện thứ 18, Đức Từ Phụ A Di Đà đã nói rất rõ, chỉ cần một niệm đến 10 niệm với tâm thanh tịnh thành kính và phát nguyện vãng sinh cũng được vãng sinh. Do đó xuất phát từ những thực tế, từ những công đức, những bản nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà, cho nên Ngài Trung Phong Thiền Sư, một vị quốc sư ở Triều Nguyên bên Trung Quốc, thấy rằng pháp môn niệm Phật lợi ích vô cùng, độ cho tất cả chúng.
Đầu tiên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về thế giới Tây Phương Cực Lạc, lập thành ba thời khóa công phu để cho chúng ta nương nhơ xấu, còn tham sân si đầy rẫy ở trong mỗi mỗi chúng sinh, khiến cho dần dần thanh tịnh. Và đặc biệt trong cái pháp tác thời này, điểm này chúng ta theo thời kinh A Di Đà trong vòng 30 phút là xong. Xong kinh rồi có những người mà hùng hồn nổi lên, làm thức tỉnh cái tâm si mê từ vô thủy của chúng ta. Là
bài khai thị đó là những bài khai thị đi thẳng vào tâm thức của chư vị thần linh, vong linh trong chín pháp giới. Pháp tu này lãng quên ở Trung Quốc và chưa được truyền bá sang Việt Nam bao giờ, còn đang đắm chìm ở trong ba đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Y giáo phụng hành lời kêu gọi đấy, chúng tôi đã cố gắng để học tập, tuy nhiên chưa được nhiều, nhưng cũng có thể vọc vạch để làm về ý thức, còn về tất cả sự chứng minh và hộ trì đàm tràng đều cung thể Đức Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không làm chủ lễ ở những cái đàn lễ của chùa Tản Viên. Nhưng đến đại lễ này, chúng tôi thấy tầm quan trọng cao hơn, rộng hơn và sâu hơn, cho nên dưới di tượng của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát là linh vị trường thọ cung thỉnh ba vị Đại Lão Hòa Thượng, đó là Đức Hòa Thượng Thượng Cổ Hạ Tuệ, là Đệ Tam Pháp Chủ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cung thỉnh Ngài về đây để làm Thầy Hòa Thượng truyền giới tam quy cho chư vị anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn của dân tộc ta, đất nước ta. Cung thỉnh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Chí Hạ Tịnh là Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để làm Thầy giáo thọ truyền pháp tam quy cho chư vị anh linh và hương linh, cũng như toàn thể đạo tràng tín đồ Phật tử chúng ta. Và đặc biệt vì người tham dự thì mới có cái lực để triển dương giáo pháp, cảm ứng đạo giao, thông tỏ tam thiên đại thiên thế giới, thậm chí là thông cả 10 phương thế giới, chứ không có về không thế giới Tây Phương Cực Lạc đâu, mà 10 phương thế giới đều thông tỏ, đều hiểu biết được chúng ta đang tổ chức đại lễ này. Mỗi mỗi một con tim, mỗi mỗi một cái trí, mỗi mỗi một tâm huyết của chúng ta cùng hòa quyện vào nhau để cất lên danh hiệu A Di Đà Phật. Cảm thông được quang minh và trí tuệ vô ngại của Đức Từ Phục A Di Đà, cho nên mà phải nhiều lần giống như ngày xưa cha ông ta, các cụ bộ đội cụ Hồ đấy. Bây giờ nếu mà xét ra chúng ta đều gọi là cụ hết đấy. Các cụ chúng ta kéo pháo vào để đánh giặc, một người không kéo được, hai người không kéo được, năm người không kéo được, thì các cụ thì 20 người, 20 người không bấu được vào khẩu pháo, các cụ dòng dây ra đứng hai bên kéo pháo. 20 người không được thì 50 người, 50 người không được thì 100 người sẽ phải được. Vì vậy mà đại lễ của chúng ta này cần phải có nhiều con tim, có nhiều khối óc và có nhiều tâm huyết tập trung vào một đàn tràng này gọi là pháp hội. Pháp hội, chúng ta phải hiểu đó, pháp hội. Pháp là gì? Pháp là lấy giáo pháp của Đức Phật làm nền tảng, làm kim chỉ nam để chỉ đường dẫn lối. Hội là chỉ cho hội chúng, mà hội chúng thì không thể 5-7 người, 20-30 người mà thành một pháp hội viên mãn thành tựu được, mà ít nhất phải vài trăm người trở lên, giống như các cụ ngày xưa chúng ta kéo pháo để đánh giặc á, phải nhiều người thì mới kéo được khẩu pháo lớn. Có kéo được khẩu pháo lớn thì mới đánh tan được hầm địch. Có đánh tan được hầm địch thì chúng ta mới có cơ hội để giải phóng ách áp bức nô lệ của thực dân. Tương tự như vậy, chúng ta muốn siêu độ một thế giới vô hình nào đó, một cảnh giới vô hình nào đó, thì chúng ta phải có cái sức mạnh là gì? Hơn cái thế giới vô hình đó, cảnh giới vô hình đó. Bởi vì á, chúng ta biết khi chúng ta mở pháp hội tam thời hệ niệm, thiên ma 3 tuần liền không cỏ là nó sẽ phá chúng ta, là nó sẽ tìm đủ mọi cách để phá pháp hội của chúng ta. Cho nên ạ, Đức Phật cũng phải cử chư vị Bồ Tát đến, cử chư vị hộ pháp hiện thần trên long đến, chật cả hư không, lực cả bầu trời để mà hộ trì cho đàn tràng. Vì vậy mà sự cảm ứng đạo giao trong những pháp hội tam thời điệp đó là những chuyện thường tình có thể xảy ra nếu tâm của chúng ta thực sự thành kính. Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý đạo hữu Phật tử và nhân dân, chúng ta đến tham dự bằng tất cả tấm lòng thành kính để tri ân báo ân và tổ chức pháp hội này, chư Phật sẽ cử chư vị Bồ Tát đến, có thể các ngài sẽ thân lâm đến nếu như thấy cần thiết. Nhưng với con mắt thường, với trí tuệ cạn cợt của thế gian, chúng ta không nhìn thấy được, không hiểu biết được. Giống như người mù thì không thể nhìn thấy đường đi, còn người sáng thì họ vẫn sáng mắt, họ vẫn nhìn thấy con đường, họ vẫn đi, tự đi thấy đích của họ bình thường. Đó. Đối với Phật pháp, đối với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Bát Bộ, các ngài có đến trong đạo tràng này đầy cả hư không, chúng ta không có con mắt tuệ, không có con mắt công đức, chúng ta không nhìn thấy các ngài, nhưng các ngài vẫn hiện hữu. Và đặc biệt trong đạo tràng này không chỉ có trên 2.000 hương linh các anh hùng liệt sĩ được an nghỉ ở tại nghĩa trang này, mà còn có rất rất nhiều chân linh các anh hùng liệt sĩ
ở các nghĩa trang, không chỉ ở Điện Biên mà trên khắp mọi miền tổ quốc có duyên đều vân tập về đây và hiện diện. Các cụ, các ông, các bác, các anh, các chị, hương linh của các vị đó vẫn đang ở đầy cái xung quanh chúng ta đây, nhưng chúng ta không nhìn thấy được. Đó là vì âm dương cách biệt, chúng ta chưa có thiên nhãn thông, chúng ta không nhìn thấy được. Chúng ta chưa đạt được thiên nhĩ thông, chúng ta không nghe thấy được các ngài đang muốn nói gì. Nếu mà vị chủ lễ mà thả cửa cho các ngài nói, cho các ngài tùy tự do, thì xin thưa các quý vị, có thể 1/3 pháp hội này bị các cụ mượn thân rồi. Với cương vị là một vị chủ trì đại lễ này từ trước cho đến nay, kể cả cho đến bây giờ và cho đến suốt trong 3 ngày đại lễ, chúng tôi luôn cầu nguyện chư Phật thường phóng quang linh, đặc biệt là Đức Từ Phụ A Di Đà, không rời bỏ 48 đại nguyện của ngài, thường phóng quang linh xuống đạo tràng này, xuống mảnh đất này. Quang minh chạm đến thần thức của anh linh chiến sĩ đồng bào từ nạn nào, thì thần thức đó liền cảm được cái tấm thân công đức, đúng như trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói. Ai mà nhìn thấy quang minh của Đức Phật A Di Đà, ai mà chạm được vào quang minh của Đức Phật A Di Đà, thì thân thể đẹp đẽ, hết bệnh, hết tật, hết nhiệt, hết não, thân tâm an lạc, thảnh thơi, tới khi công đức viên mãn đầy đủ, liền được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên, trong những lúc các quý vị niệm Phật là những lúc chúng tôi phải một lòng cung thỉnh Đức Từ Phụ A Di Đà luôn luôn phóng đại quang minh chiếu soi xuống đạo tràng này, và nguyện cầu chư vị anh linh và tất cả chư vị vong linh cũng như chư vị thần linh để tham dự cái pháp hội này đồng chạm được vào quang minh của Đức Phật, đồng được quang minh vô lượng công đức của Đức Phật chiếu đến, và từ đó sinh ra một tấm thân sáng suốt, công đức vòi vọt, y phục trên thân cũng tự nhiên nghiêm túc đầy đủ, và tất cả những thứ ẩm thực, những đồ ăn thức uống mà chúng ta kính dâng bằng tất cả tấm lòng thành nhỏ bé chút chút, chúng ta để ở dưới ban của Đức Địa Tạng kia, đều biến thành vô số những cám lộ vị tùy tâm sở hiện của chư vị thần linh, vong linh và anh linh, hương linh đến tham dự pháp hội này. Tùy tâm sở hiện đều được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm, không cần phải dùng những phương tiện đó là mượn xác của người khác, không cần. Chạm được vào quang minh của Đức Phật A Di Đà rồi, thân thanh tịnh tự nhiên hiện khởi, gọi là, có thể gọi là tấm thân trung ấm của người mới quá vãng trong vòng 49 ngày trở lại, tạm gọi như vậy. Vì nào viên mãn công đức, chưa viên mãn, nguyện niệm Phật tu bao giờ được vãng sinh mới thôi. Nếu chưa được vãng sinh, ít nhất cũng được siêu thăng cảnh giới để quay trở về dùng công thần nhiều của chúng ta ngày một phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị và sánh kịp
với các quốc gia trên khắp năm châu. Đó là những tâm nguyện của tất cả chư tăng ni và chúng ta trong đạo tràng này. Xin thưa, chúng sinh cần như thế nào, cần vị nào thì vị cam lộ đó tự có thể hòa đồng với tâm nguyện của vị đó, đưa vị đó đến chỗ thành tựu chi sở nguyện. Ở đây với bản nguyện và công đức bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà, cho nên các hội trung phong tam thể niệm lợi ích vô cùng, không thể dùng trí tuệ của thế gian, thế trí biển thông mà có thể luận giảng được, có thể bàn cãi được và có thể tính toán được. Vì pháp hội này là được chính Đức Từ Phụ A Di Đà Phật hộ trì, vì sao mà chúng tôi dám nói như vậy? Vì pháp hội này lấy kinh Phật Thuyết A Di Đà làm căn bản, làm nền tảng để tu hành, lấy pháp môn trì danh niệm Phật làm phương tiện cứu kính để đưa chúng sinh thoát khỏi sông mê, tiến về bờ giác, vĩnh ly chư khổ và hướng tới thế giới thanh tịnh Tây Phương Cực Lạc của Đức Từ Phụ A Di Đà. Cho nên ngài là người hộ trì chính cho cái đại lễ cầu siêu này. Mà chúng ta biết Đức Từ Phụ A Di Đà đã thân lâm về hộ trì thì luôn luôn được sự hộ trì của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài lại có bản nguyện là ai chỉ niệm danh hiệu của tôi, người đó gặp những tai nạn, những đau khổ, những bệnh tật vân vân đó, nếu một lòng trì niệm, tôi sẽ đến để giải những ách nạn cho người đó. Cho nên cái đàn tràng này chúng ta thấy rằng ngoài việc siêu độ cái chân linh chư vị anh hùng liệt sĩ ra, còn có cầu an này. Cầu an cho ai? Cho tất cả chúng ta tham dự pháp hội này và tất cả những người có tâm hướng Phật, nhân vận công việc xã hội, công việc gia đình hoặc một lý do nào đó không tới được, họ thành tâm đăng ký danh sách và ban tổ chức chúng ta trân trọng ghi vào cái lá sớ cung kính dâng lên trước tôn tượng di ảnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyện cầu ngài không rời bản nguyện của mình, dùng trí tuệ vô lậu của ngài, dùng thiên nhĩ thông thanh tịnh của ngài để nghe được tiếng trì niệm danh hiệu của ngài trong pháp hội này và nghe được những lời cầu nguyện của chúng ta, đồng thời cũng nghe được, hiểu được và biết được cái tâm của chúng sinh họ đang cầu gì, để ngài tùy duyên hóa độ mà ban cho họ những lời cầu nguyện được thuận lòng đạt ý. Cho nên có bàn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, đó là ban cầu an cho tất cả ai đến tham dự pháp hội. Đây là một nhân duyên thù thắng, nhất là đối với các Phật tử và bà con nhân dân ở tỉnh Điện Biên. Nếu mà hôm nay chúng ta mới đến tham dự chưa hiểu, chưa biết, thì ngay khi đưa ra nghỉ giải lao, chúng ta làm một lá sớ đặt lên trên bàn cầu an, cầu nguyện Đức Quán Thế Âm gia hộ cho toàn gia quyến đẳng chúng ta được bình an vô sự, làm ăn gặp nhiều may mắn, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nhưng tất nhiên chúng ta muốn ngài hóa độ á, chúng ta phải làm theo lời dạy của các ngài, đó là sống từ bi,
yêu thương mọi người, yêu thương mọi loài, và đặc biệt là việc làm chúng ta phải đúng với đạo đức xã hội, đúng với pháp luật của nhà nước đã quy định. Biết chúng ta bảo cầu an rồi đi về đi buôn gian tán lộc mong được thoát lọt là không được. Đức Quán Âm không bao giờ, chúng tôi nhắc lại, không bao giờ chư Phật chư Bồ Tát gia hộ để cho chúng ta có sức khỏe để đi buôn gian bán lộc. Không bao giờ các ngài độ cho chúng ta có sức khỏe, có trí tuệ để đi ngược lại với chính sách và pháp luật của nhà nước, của bất cứ một quốc gia nào. Cho nên á, chư Phật, chư Bồ Tát, các ngài bổ xứ chúng ta đến một quốc gia nào đó đều có nhân duyên hết rồi. Chúng ta được chư Phật, chư Bồ Tát bổ xứ về sinh trở lại đất nước Việt Nam này để tu hành, để hoằng pháp, thì chúng ta phải tuân thủ theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nếu vì nào được chư Phật Bồ Tát bổ xứ về các nước trên thế giới thì phải tuân theo cái quy định và pháp luật của đất nước đó. Cho nên rằng á, chúng ta phải hiểu, là người con Phật chúng ta phải hiểu, phải tùy duyên, phải tùy duyên, phải hiểu giáo pháp của Đức Phật, và đồng thời cũng phải hiểu những cái quy định của các quốc gia đó về công tác tôn giáo, thì chúng ta mới làm đúng được, mới thực hiện được đạo pháp trong lòng dân tộc, dân tộc hộ trì cho đạo pháp, và đạo pháp quay lại phục vụ cho dân tộc. Cho nên phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta là đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Vì sao lại gọi là đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội? Chúng ta biết tất cả những người con Phật của chúng ta sau khi tụng kinh, tụng kinh xong, chúng ta hay có là gì? Ở miền Bắc chúng ta hay có bài lễ, lễ tổng, đúng không? Trong lễ tổng đó, cuối bản văn lễ tổng có lễ gì? Tứ ân. Tứ ân là gì? Thiên địa phú tái thiên, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Ân thứ nhất đó là ân trời đất. Vì sao Đức Thế Tôn là một bậc gì rất ly tam giới mà lại còn dạy chúng ta phải báo tứ trọng ân? Vì trời đất, trời cho chúng ta mưa, đúng không ạ? Đất cho chúng ta gửi gắm thân mạng này, từ khi sinh ra, lớn lên trưởng thành, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta vẫn gửi nhờ nơi đất này, có đúng không ạ? Chúng ta gửi nhờ nơi đất, trời đất giao hòa, mưa thuận gió hòa, chúng ta mới có lương thực, thực phẩm để ăn, có ăn thì mới có sinh tồn được, có sinh tồn được chúng ta mới tu hành được, có tu hành được chúng ta mới mong được giải thoát được. Cho nên Đức Thế Tôn dạy chúng ta, người học Phật phải luôn luôn nghĩ đến bốn ân và nhằm báo bốn trọng ân đó. Ân thứ nhất là ân trời đất. Ân thứ hai, ân gì các quý vị? Quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Mỗi một lễ chúng ta lạy xuống, câu câu chúng ta trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là nghĩ về ân của trời đất, nghĩ về ân của quốc gia. Ngày xưa cái sách cổ ngày xưa thì đọc là gì? Quốc vương ngự trị tri ân,
Quỷ thổ thần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật.
Vì sao lại gọi là quốc vương? Vì ngày xưa là thời phong kiến, đất là của vua, dân cũng là của vua, vua là trên hết, tất cả đều từ bàn tay của ông vua. Ngày xưa bên Do Giáo người ta bảo này, người mà theo vua, vua bảo chết thì phải chết, vua cho được sống, ban cho sống thì được sống, vua ban cho chết thì phải chết. Cho nên quyền dinh, quyền thác, tất cả ông vua, đất là của vua, dân là của vua, nhà là của vua, thậm chí chùa cũng là của vua. Đấy là những cái hiểu của họ như vậy. Tất nhiên Phật giáo chúng ta không có hiểu như vậy, nhưng họ sẽ hiểu như vậy. Cho nên quốc, một vị lãnh tụ, có thể nói là Việt Nam chúng ta ít có, thế giới cũng ít có. Một đất nước nghèo cùng, lạc hậu, nô lệ cho hai chế độ thực dân, ba chế độ thực dân, đó là thực dân Pháp phải phá bỏ và thay đổi vào cái chế độ bây giờ gọi là gì? Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia. Cho nên cái ân thứ hai trong tứ trọng ân của nhà Phật chúng ta bây giờ là quốc gia xã hội tri ân. Chúng ta không thể quên. Vì vậy mà phương châm của giáo hội Phật giáo Việt Nam là đạo Pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Chúng ta phải hiểu rõ được, là một người quan Phật chúng ta phải hiểu rõ được. Chúng ta có tụng kinh niệm Phật đến trăm kinh vạn quyển cũng chỉ là lợi ích cho bản thân, chứ không có lợi ích cho số đông. Như trong kinh của Đức Phật nói là gì? Chúng ta phải hiểu rõ được điều đó mà đem lại lợi ích số đông cho chư thiên và loài người. Chúng ta biết loài người, cái từ loài là chỉ cho số đông, không phân biệt màu da chủng tộc, đều được lợi ích cả. Học chính Đức Thế Tôn của chúng ta, bán tự ly sư, nhất tự nghĩa là một chữ, bán tự tức là nửa chữ, một chữ làm thầy và một cho đến một nửa chữ cũng làm thầy. Cho nên nhà nho họ còn nói và làm được điều đó,